chân tâm Phật tánh luôn luôn hiện ở trước mắt. Hiện trước mắt mà có ai thấy không? Không thấy. Không thấy thì sao nó hiện trước mắt? Mà mắt mình nó đang sáng hay nó đang mù? Mắt mình sáng mà không thấy, mà sao nó hiện trước mắt? Thì lời nói đó là nói thật hay nói hư? Nếu nói thật thì phải cho mình thấy, còn nếu mình không thấy tức là không thật rồi. Cái chỗ này là chỗ mà tôi muốn nhắc cho tất cả hiểu được cái từ mà ở nhà Phật gọi là kiến tánh đó. Kiến tánh là thấy tánh. Thấy tánh tức là thấy được cái pháp tánh, pháp thân nó hiện lộ lộ ở trước. Mà thấy bằng cách nào? Bằng cái nhìn của con mắt mình hay là bằng cái gì? Nếu không có cái tánh thấy thì làm gì thấy được tất cả mọi người, thấy được tất cả cảnh vật, phải không? Thì thấy người thấy vật đã có tánh thấy trong đó rồi. Như vậy thì tánh thấy đã sẵn ở đâu? Ở ngay mắt mình chứ đâu. Nếu không có tánh thấy thì không thấy người, không thấy vật. Mà thấy được người, thấy được vật thì tánh thấy ở đâu? Ở ngay trước mắt của mình. Mà mình thấy nó không? Như vậy thì làm sao biết mình có tánh thấy? Thì tự nhiên người ta nói vì mắt của mình nhìn thấy được người, thấy được vật, cho nên biết mình có tánh thấy. Như vậy người mù không thấy người, không thấy vật, họ không có tánh thấy sao? Có không? Có sao họ không thấy? Thì như vậy thì chúng ta thấy hơi lúng túng. Nghĩa là mình mắt sáng cho nên nhìn thấy được người, thấy được vật rõ ràng. Biết cái thấy người thấy vật rõ ràng đó là có cái tánh thấy ở trong. Như vậy thì người mù nhìn không thấy người, không thấy vật thì họ có tánh thấy không? Nếu họ không có tánh thấy tức là họ không có Phật tánh rồi. Thì sao? Quý vị xét cái câu đó nghiệm cho kỹ thì sẽ biết người mù có thấy không. Thấy cái gì? Bởi vậy nên Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rất rõ. Hỏi Ngài A Nan, hỏi người mù thấy không? Ngài A Nan thưa Phật nó không thấy. Không thấy. Thì Phật nói người mù có thấy. Hỏi thấy cái gì? Nếu ông ra đường ông hỏi mấy người mù coi ông thấy ở gì, cái gì trước, thì tự nhiên nó trả lời với ông, nó thấy tối đen. Thấy tối đen. Thấy tối đen tức là có thấy. Nhưng mà Ngài A Nan Ngài cãi, nó thấy tối đen thì làm sao gọi là thấy? Thì Phật nói bây giờ như ông có mắt sáng, rồi ban đêm không có đèn đuốc, không có ánh sáng mặt trăng, ông vô trong cái nhà tối thì ông thấy sao? Thì ông cũng thấy tối đen vậy, phải không? Ông thấy tối đen đó là ông thấy là không thấy. Như vậy thì thấy tối đen không có nghĩa là không thấy. Nếu Phật cứ nói nếu trong khi trời tối ông thấy tối đen, có người thắp cái đèn đem vào thì ông sẽ thấy sự vật. Cũng như vậy người mù họ đang thấy tối đen, nếu cái thầy thuốc lột được cái màn hoặc là mổ được cái cườm để cho mắt họ bình thường lại thì họ thấy không? Họ thấy. Thì như vậy làm sao nói là thấy tối đen là không thấy? Như vậy thì ai cũng có cái thấy hết đó. Nhưng mà cái thấy khác. Nếu con mắt sáng nhìn thì thấy người thấy vật rõ ràng, con mắt tối thì thấy ở trước tôi đen, nhưng mà cũng vẫn có cái thấy. Như vậy thì cái tánh thấy hiện tiền ở trước mắt mình mà không bao giờ mình dùng mắt thấy nó được. mà chỉ biết có nó là khi mình thấy sự vật ở ngoài. Đó, thấy sự vật ở ngoài thì biết mình có cái thấy, chứ không có đợi thấy được cái đó. Vì cái đó nó không có hình tướng, làm sao thấy được nó? Cũng như bây giờ mình có con mắt sáng thì mình thấy người, thấy vật ở trước mình. Còn nếu mà con mắt mình nó hư thì mình có thấy người, thấy vật không? Không. Như vậy thì thấy người, thấy vật thì biết mình có mắt sáng. Cũng như vậy, thấy được cái gì ở trước là biết rằng ở trong đó mình có cái tánh thấy rồi, chứ không phải là không. Mà tánh thấy tức là một phần hiển lộ của pháp thân. Như vậy thì ai mà không có pháp thân hiển tiền, ai không có pháp thân lộ lộ ở trước mặt, phải không? Mà mình đành quên nó. Thấy người thì nghĩ tới người đó tên gì, ở đâu, người đó thấy cái dáng dễ coi hay xấu, người đó ăn nói dễ thương hay dễ ghét, vân vân. Đi một mạch cái rồi quên mất tiêu cái người đó. Thành ra cái thấy nó không có dừng ở ngang cái chỗ thấy, mà cái thấy nó theo một cái dòng, cái dòng nghĩ tưởng suy tư của mình, nó dẫn đi dài 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 rồi quên mất cái thấy. Cho nên các tổ mới dạy mình đối duyên xuất cảnh như mù như điếc là vậy. Nó là thấy đó thì dừng đó, mà dừng đó thì thấy chỉ là thấy, mà không nói người đó đẹp, người đó xấu. Nghe thì cứ dừng ở chỗ nghe, không nói nghe cái hay, nghe tiếng dở thì như vậy đó. Nghe mà như điếc, thấy mà như mù. Nếu mình thấy mà không phân biệt, không truy tìm gốc rễ cái người mình thấy, thì về hỏi cô hay là thầy khi nãy có thấy cái ông đó không, thì mình đáp sao? Nó thấy. Mà ông đó là sao, tên gì, nó không biết. Như vậy thấy như không thấy rồi, phải không? Không biết ông đó là xấu hay là đẹp, ông đó là tên gì, ở đâu, không biết luôn. Thì như vậy mà thấy tức là cũng như không thấy. Nhưng mình bây giờ được quen cái tập thấy thì phải phân từ ngọn tới gốc, phải không? Rồi từ gốc cho tới rễ nữa, chứ không phải phân một đoạn thôi. Vì vậy mà thấy cái gì nó tường tận lắm. Tường tận bằng cách là chạy theo cái tưởng phân biệt của mình, chứ không có phải thấy chỉ là thấy thôi nữa. Vì vậy mà không có thấy Như Lai hiện lộ lộ ở trước mắt mình. Như Lai hiện lộ lộ trước mắt mình mà mình không chịu nhận, mà cứ đi tìm Như Lai hoài, phải không? Có người nào mắt không thấy sự vật ở trước không, mà có nhận là mình có Phật ở ngay mình chưa? Hay là kiếm lại Phật, cầu Phật cho con được biết Phật coi thế nào, nhận ra Phật. Như vậy mình cầu mong được thấy Phật, được nghe Phật, thì đó là Phật ở ngoài. Còn Phật thật hiện lộ lộ mình đã quên. Nếu luận về pháp văn tự, đó là Phật trước pháp sau. Nếu nói cái pháp trong ba tạng giáo điển bằng văn tự đó, thì cái pháp đó là Phật trước pháp sau. Vì sao? Bởi chư Phật lúc tột ban đầu tu hành là tự chính căn bản trí, căn bản trí tuệ, pháp tánh tịch diệt mà được thành Phật. Đến khi thành Phật xong mới nương nơi quá thân tâm ức ở cõi biến hóa, vận dụng thần thông thị hiện mọi thứ, sau đó nói rộng các thứ ngôn từ, các thứ thí dụ, các thứ cơ quan, các thứ nghĩa lý, sắn điềm lá bối, kết tập văn tự, nhân sự mà đặt tên, kinh này, luận nọ, sắp xếp thứ tự, rồi gom lại làm tình quyển, thành tạng kinh 12 bộ, rồi để lại dặn dò, lưu truyền ở đời, mở rộng phương tiện chỉ đường, chỉ lối mà tiếp hóa chúng sanh. Như vậy ở đây nói rằng Phật trước pháp sau, pháp sau là cái pháp do Phật nói, được ghi chép lại thành kinh điển ngày nay chúng ta học đó. Thì cái pháp đó là pháp do Phật nói, cho nên Phật có trước, pháp có sau. Như vậy thì trong đây dùng những cái từ nghe nó khó hiểu, các thứ nghĩa lý, sắn điềm lá bối, nghĩa là sao? Thường thường ở Ấn Độ ghi chép lời Phật dạy trong những cái sắp lá bối kết lại thành thiên, những cái lá bối đó sau này mới được in ra thành kinh như bây giờ chúng ta đọc. Như vậy thì những cái kinh mà ghi chép lại trong lá bối đó chỉ là cái chuyện sắn điềm thôi. Sắn là dây sắn, điềm là dây điềm, tức là những cái chuyện mà nó trợ, phụ trợ những cái chuyện mà rối rắm, chứ không phải là cái chân thật, phải không? Cái pháp thật là cái pháp sẵn ở nơi mọi người, cái pháp sẵn ở trước mắt. Còn tất cả cái kinh điển kia đó chỉ là cái phương tiện, cho nên chỉ sắn điềm sau này ta dùng là phương tiện. Tất cả cái đó đều là phương tiện, bởi phương tiện kết hợp lại thành ba tạng kinh. Như vậy thì đây nó là thành tạng kinh 12 bộ. Thì 12 bộ quý vị nhớ bộ gì không? Đây là pháp số một chút. 12 bộ thì thứ nhất là khế kinh, thứ hai nữa là cái này có chỗ gọi là ứng tụng, rồi cái thứ ba là ký biệt, cái thứ tư là trùng tụng, cái thứ năm là tự thuyết, thứ sáu là nhân duyên, thứ bảy là thí dụ, thứ tám là bổn sự, thứ chín là bổn sanh, thứ mười là phương quảng, thứ mười một là vị tành hữu, thứ mười hai là luận nghị. Như vậy chúng ta học trước nghe nói 12 bộ rồi, chứ tìm bộ nào có không? Khế kinh tức là những cái lời Phật dạy đúng với chân lý thì đó gọi là khế kinh. Thì những cái lời Phật dạy hợp với chân lý đều gọi là khế kinh hết. Kinh gì cũng như vậy, nằm ở trong cái thứ khế kinh. Rồi chữ ứng tụng tức là khi Đức Phật có cái duyên cớ gì đó, ngài liền phát lên những cái lời tụng, kệ tụng, thì đó gọi là ứng tụng. Thì như vậy trong các kinh có khi ngài nói, rồi ngài nói những bài tụng, hay là các vị thiền sư, các vị A-la-hán khi mà cảm ngộ rồi làm những bài kệ tụng, thì cái đó gọi là ứng tụng. Rồi cái thứ ba là ký biệt. Ký biệt tức là thọ ký riêng từng người, người đó bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật ở đâu vân vân, đó gọi là ký biệt. Rồi thứ tư là trùng tụng, tức là khi giảng bài kinh đó rồi, ở dưới ngài muốn nhắc lại, lặp lại cho ta nhớ bằng cách ngài tụng lặp lại cái ý trên gọn để cho người đọc dễ thuộc dễ nhớ, gọi là trùng tụng. Thứ năm là tự thuyết, nghĩa là những bài kinh Phật tự cảm hứng ở lòng, rồi đối trước chư tăng ngài thuyết chứ không đợi ai thưa hỏi, cho nên gọi là tự thuyết. Thứ sáu là nhân duyên, tức là do cái nhân duyên này hoặc nhân duyên nọ, hoặc là Phật giải thích về cái nhân duyên ở các pháp, thì đó gọi là nhân duyên. Thứ bảy là thí dụ, nghĩa là những cái bài thí dụ trong kinh, đó gọi là thí dụ. Thứ tám là bổn sự. Bổn sự tức là những cái đoạn kinh nào Phật kể lại sự đời trước của ngài, hoặc một đời hoặc nhiều đời, đã từng làm gì ở đâu vân vân, nhắc lại cho hội chúng nhớ để bắt chước, thì đó gọi là bổn sự. Rồi thứ chín là bổn sanh. Bổn sanh là kể lại đời trước của những vị tỳ kheo, những vị A-la-hán ở trong cái hội của Phật xưa kia đã từng làm gì ở đâu vân vân, đó gọi là bổn sanh. Mười là phương quảng, phương quảng, tức là những cái pháp của Phật nói mà có tính cách rộng lớn bao la thì đó gọi là phương quảng. 11 gọi là vị tầng hữu, thường thường mới đủ là vị tầng hữu thuyết nhân duyên, tức là nói những cái điều chưa từng có ở nơi người này, ở nơi người nọ, ai có những cái đặc biệt mà chưa từng có thì Đức Phật liền nói lên. Thí dụ như ngài A Nan, Phật cũng nói là một người thị giả chưa từng có. Chưa từng có sao? Nghĩa là Đức Phật cần cái gì vừa ngó cái thì ngài A Nan lấy đem tới liền, chứ khỏi có nói. Nó là thị giả chưa từng có. Còn thị giả bây giờ thì sai biểu nó còn quên trước quên sau nữa, thấy không? Đó là cái chưa từng có là như vậy đó. Rồi cái thứ 12 là luận nghị, tức là bàn luận, nhận xét, phán đoán đúng sai, chân giả vân vân, để cho người học nắm vững hiểu rõ. Đó gọi là luận nghị. Thì như vậy nói 12 bộ mà có 12 bộ riêng không? Như kinh Pháp Hoa mình thấy có đủ mấy bộ rồi, Khế Kinh thì có rồi, rồi Ứng Tụng cũng có, rồi Biệt Ký có không? Có. Rồi Trùng Tụng có không? Có. Rồi Thí Dụ có không? Rồi Bổn Sanh Bổn Sự có không? Có. Thì như vậy một bộ kinh nó gần tới 8-9 phần ở trong đó rồi, chứ không phải có riêng 12 bộ. Người nghe nói 12 bộ kinh cứ tìm hoài, đi vô tạng kinh tìm không thấy 12 bộ chỗ nào. Nó tại sao nói 12 bộ mà tìm không ra? Đây là nói cái chủ đích nhắm trong mỗi phần của bộ kinh. Trong bộ kinh đó có mỗi phần riêng nói về một cái ý nghĩa riêng thì đó là gọi là bộ. Hiểu vậy thì quý vị mới khỏi có nghi ngờ. Như vậy thì tất cả kinh điển của Phật dạy nhiều tới mấy ngàn quyển, nhưng mà nó không ngoài 12 bộ này. Chúng sanh ban đầu nương theo kinh giáo mà xuất gia học đạo, minh tâm kiến tánh, thành công chứng quả. Đây là Phật trước Pháp sau. Cái Pháp mà chúng ta học rồi sau mới tu đó, thì Pháp trước Phật sau. Nếu người lượng cao đủ đại trí tuệ liền chống ngộ trí tự nhiên, không Phật, không kinh, không thầy, pháp thân vốn rỗng lặng, cùng Phật bình đẳng, quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Bởi quán thật tướng của thân tức là pháp thân rỗng rang diệu hữu, Phật và ta đều vô tướng, tâm lặng, nhiệm màu, nhất như, tròn đồng thái hư. Chân không bình đẳng, dù học ngàn kinh ngôn luận, rốt ráo cũng không vượt ngoài lý này, cuối cùng là viên chứng pháp thân. Như vậy thì chúng ta học tất cả kinh cả luận để làm gì? Để tu, để chứng được pháp thân. Mà pháp thân thì không còn ngôn ngữ, không còn cái giáo lý để mà học, chỉ là cái thể tánh tịch diệt sẵn có của tất cả chúng ta thôi. Vì vậy mà Phật chứng được cái pháp thân, chúng ta tu cũng chứng được pháp thân, thì như vậy là cái chỗ cuối cùng. Bây giờ có bài kệ: pháp giới hàm dung cực lạc đường, đáo đầu giác hải cộng viên quang, như như diệu trạm vô như khiếm, bình đẳng di đà chiếu thập phương. Dịch: pháp giới bao trùm cực lạc đường, đến cùng biển giác sáng tròn chung, như như diệu trạm không thừa thiếu, bình đẳng di đà chiếu mười phương. Thì như vậy ngài giảng về thiền tông rồi lại nói ra cái lý cực lạc. Bởi vì cực lạc là cái chỗ nhóm của người tu tịnh độ, nhưng mà ở đây với con mắt nhìn của thiền sư thì cực lạc tức là lý pháp thân. Bởi vì lý pháp thân cho nên nó làm pháp giới hàm dung cực lạc đường, pháp giới bao trùm cực lạc đường, tức là cái nhà cực lạc. Đến cùng viễn giác sáng tròn chung, ai đi tới chỗ đó rồi thì cũng là đến được cái viễn giác trong sáng chung cùng, chứ không có riêng tư. Như như diệu trạm không thừa thiếu, nó là như như, nó là lặng lẽ, không có thiếu, không có dư. Bình đẳng Di Đà chiếu mười phương. Như vậy thì Di Đà đây là tự tánh Di Đà, tự tánh Di Đà thì bình đẳng, ai cũng có, đều sáng khắp mười phương. Như vậy thì nhìn của Thiền Sư Chân Nguyên, thiền và tịnh đứng về mặt lý thì không có hai, phải không? Không có hai, không có khác. Kinh nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Ứng Phật, quá Phật 32 tướng, trăm ức quá thân, cho đến các duyên cảnh giới trang nghiêm, tất cả Như Lai thần thông thị hiện, quyền bài phương tiện tiếp dẫn chúng sanh, đều chẳng phải lý thật. Bởi lý rốt ráo chân thật tức là hư không, hư không tức là Như Lai, Như Lai tức là không tịch, không tịch tức là pháp thân, pháp thân tức là Phật thân. Đây chính là thân Phật, người người sẵn đủ, kẻ kẻ viên thành. Cái chỗ này có một cái từ ngữ mà có thể chúng ta dễ hiểu lầm, nói rằng chân rốt ráo chân thật tức là hư không. Bởi vì các vị hay dùng hư không để mà ví dụ, vì cái pháp thân nó không có tướng, không có hình dáng cụ thể, cho nên nói là hư không. Mà hư không á thì nó là vô tri vô giác, nó rỗng trơn không có gì hết. Còn pháp thân là hữu giác, mà hữu giác thì làm sao mà trống trơn được, làm sao mà rỗng không được. Nhưng vì cái giác đó nó lẫn ở trong hư không mà chúng ta không thấy, cho nên ở đây thường hay ví dụ sáng và tối. Như mặt trời lên, chúng ta nhìn trong bầu hư không thấy toàn là ánh sáng. Mặt trời lặn xuống, chúng ta nhìn bầu hư không thấy tối. Như vậy sáng tối nó là hư không hay không phải hư không? Hư không có sáng tối không? Hư không không có sáng tối, sáng khác tối khác. Nhưng mà vì sáng tối nó không có cái tướng mạo, không có cái hình dáng riêng, cho nên lẫn ở trong hư không. Rồi khi ánh sáng rọi vào hư không thì thấy hư không sáng, rồi ánh sáng khuất đi cái bóng tối nó lẫn trong hư không thì thấy hư không tối. Như vậy thì nói rằng sáng đồng với hư không, thì quý vị thấy sáng đồng với không, thì cái đồng đó là đồng về mặt nào? Đồng về cái mặt rỗng rang, không có cái tướng mạo, phải không? Nhưng mà không đồng ở cái chỗ hư không không có sáng đó. Nếu hư không sáng thì không có tối, trong hư không không có tối. Mà mặt trời khuất thì thấy hư không tối, thì như vậy hư không không có sáng tối, hư không chỉ là rỗng trơn. Còn cái sáng cái tối là nó có cái hiện tượng, có mặt trời rọi thì sáng, mặt trời khuất thì nó tối. Như vậy thì sáng tối với hư không là một hay là khác? Là một hay là khác? Nếu nói sáng tối với hư không là một thì khi tối là hư không tối, khi sáng là hư không sáng. Nhưng mà thiệt ra cái mặt trời hiện và mặt trời khuất Còn hư không thì không có hiện, không có phước bao giờ, phải không? Thì làm sao nó một được? Mặt trời lên thì thấy sáng, mặt trời khuất thì thấy tối. Thì như vậy có sáng có tối khác, nhưng vì cái thể của sáng tối nó rỗng, nó không có hình tướng vật chất cụ thể, cho nên người ta nó đồng với hư không. Thì cũng vậy, chúng ta giác, chúng ta mê. Đối với cái tánh giác, mình giác và mình mê, thì cái giác và cái mê, giác thì sáng, mê thì tối. Thì tánh giác, tánh mê đó, nó có đồng với hư không không? Thì tánh giác, tánh mê, quý vị thấy hình dáng này sao? Nó mê giác chúng ta cũng không thấy cái hình dáng, nhưng mà khi giác thì sáng, khi mê thì tối. Giống cũng như mặt trời lên thì thấy sáng, mặt trời lặn xuống thì thấy tối. Chứ còn thực ra nó không phải, cái sáng tối là hư không. Cho nên ở đây nói nó bởi lý rốt ráo chân thật tức là hư không, thì coi như xác nhận nó là hư không. Thì cái này là cái khó hiểu mà làm cho người ta hiểu lầm. Như vậy thì cái lý rốt ráo đồng thể với hư không thì được, phải không? Đồng thể với không, vì hư không rỗng thì cái đó cũng rỗng, nhưng mà sáng là sáng, tối là tối, không phải hư không tối, không phải hư không sáng. Như vậy thì sáng tối nó vẫn là khác với hư không. Nè, Như Lai tức là không tịch, không tịch tức là pháp thân. Nè, pháp thân tức là thân Phật thân, đây chính là thân Phật, người người sẵn đủ, kẻ kẻ duyên thành. Như vậy thì ở trong cái hội nghe pháp này, ai ai cũng có thân Phật ở trên, quý vị chịu không? Ai ai cũng có mà không chịu, bởi không chịu cho nên làm chúng sanh là phải chứ gì. Nếu mà chúng ta có mà nhận được mình có thì mình chịu, còn có mà không dám nhận tức là không chịu. Như vậy thì mình chối bỏ làm Phật, đòi làm chúng sanh, phải không? Nhưng mà trên cái phương diện tu thì đòi thành Phật, nhưng mà thực tế thì chối Phật, không nhận. Như vậy quý vị thấy có mâu thuẫn không? Đòi làm Phật mà chỉ Phật thì từ chối, lắc đầu, không chịu ông đó, không chịu ông Phật. Ông Phật phải tu ở trên núi Tuyết Sơn khổ hạnh rồi rồi thành cậu ơi, thành đạo với cội Bồ Đề đó, không chịu ông Phật đó thôi, chứ không chịu ông Phật sẵn có của mình. Mà chịu ông Phật kia thì ông Phật kia nó nhập Niết Bàn hơn 2000 năm rồi, kiếp đâu cho ra, phải không? Như vậy thì mình phải nhận cái ông Phật thực đang hiện hữu của mình. Thì nhận được ông Phật đó rồi thì quý vị thoát khổ, tất cả muôn muôn triệu triệu cái khổ đều hết. Còn không nhận được ông Phật đó thì dầu cho chúng ta lại Phật Đức Thích Ca, lại Đức Di Đà, lại tất cả Bồ Tát vân vân, chúng ta cũng không bao giờ thấy khổ. Bởi vì Phật ở ngoài không cứu được mình, mà cứu được mình chỉ có ông Phật thiệt của mình. Khi chúng ta nhận được mình có ông Phật thiệt rồi thì chúng ta cười, không có cái gì làm khổ mình hết trơn. Bởi vì tôi hỏi quý vị chịu nhìn nhận ông Phật đang hiện hữu của mình không, thì quý vị làm thinh, phải không? Làm thinh tức là quý vị không chịu nhận, mà không chịu nhận thì quý vị chịu làm chúng sinh, bởi vậy nên phiền não hoài, phải không? Bắt ngày ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ, cái đó cũng là lối phạt, chứ nếu mà nhận được ông Phật đó rồi thì khỏi, khỏi cần ngồi nhiều, mà cũng được sáng suốt, cũng được an yên, cũng được lợi lạc. Còn mình bây giờ không chịu nhìn, không chịu nhận, buộc lòng phải ráng mà ngồi thiền cho nhiều, hình phạt đó để cho nhớ, nhớ mình có ông Phật mà bỏ quên, phải không? Không chịu nhận. Đây bài kệ dịch âm: ứng quá chư tôn vị xuất tiền. Chữ quá này là quá Phật đấy, tụi chữ quá. Pháp thanh không tịch bổn như nhiên, tự giác giác tha danh viết Phật, từ bi thuyết pháp lợi nhân thiên. Cùng kim tiên cổ bổn vô như, bổn như như thường tịch quan trung thước thái hư, nhiễm hỷ việt siêu danh tướng pháp, chân không thị Phật tự an cư. Dịch ứng Phật quá, quá là chữ qua, ứng quá chư tôn chữa ra đời, pháp thân rỗng lặng sẵn vậy thôi. Tự giác giác tha gọi là Phật, từ bi thuyết pháp lợi trời người. Ở đây nói rằng chúng ta có Đức Phật pháp thân rỗng lặng đầy dễ hiện tiền, mà chúng ta không có chịu nhận, mà chỉ biết có Phật ứng thân, Phật quá thân. Mà Phật ứng thân quá thân hiện giờ các ngài chưa có ra đời, các ngài ẩn chưa ra đời, còn cái Phật pháp thân thì hiện tiền chứ không có đâu xa hết. Như vậy khi chúng ta sống với ông Phật pháp thân thì mọi việc nó đã sẵn đủ, còn nếu sống với Phật ứng thân quá thân thì hiện giờ chưa có, chưa thấy. Bây giờ thế nào là Phật? Phật tức là tự giác, là giác tha. Tự giác giác tha vì lòng từ bi mà thuyết pháp lợi ích cho cả trời, cả người. Như vậy thì Phật là tự giác giác tha, được tròn đầy, được viên mãn. Đó. Cho nên cái trọng tâm của người tu là để được tự giác. Tự giác tức là biết được mình có Phật sẵn, là Phật pháp thân. Nhận ra mình có Phật pháp thân rồi thì liền giác tha, là chỉ cho người cũng nhận được cái Phật pháp thân đó. Như vậy tự giác giác tha là cái bổn phận của người tu, mà hai cái đó tròn đủ thì gọi là Phật, là thành Phật. Vì vậy cho nên cái sự lợi ích chúng sinh, cõi trời, cõi người là cái lối thuyết pháp để đánh thức người ta trở lại chỗ tự giác của mình. Suốt tọt xưa nay vốn như như, từ xưa đến nay vốn là như như. Như như đó là chỉ Phật pháp thân. Trong ánh tịch quang rực thái hư, trong cái ánh lặng lẽ sáng suốt trùm hết, sáng rỡ cả bầu trời, trang trọng vượt lên danh tướng pháp. Nghĩa là cái chỗ này đều vượt lên cả danh, cả tướng của tất cả pháp. Chân không đó Phật tự cư an cư, cái chỗ chân không mà diệu hữu đó, thì chỗ đó đó là cái chỗ Phật an trú đó, ngài thường ở chỗ đó. Nghĩa là chân không mà diệu hữu. Bởi sao mà chân không, bởi sao mà diệu hữu? Bởi vì thể Phật là tịch tánh, tịch tịnh, trong sáng, lặng lẽ, không có hình tướng, cho nên gọi là chân không. Nhưng mà cái thể tánh đó tùy duyên ứng quá cho nên biến thành diệu hữu. Như vậy thì chúng ta đã có sẵn cái chỗ để an cư. An cư trong chỗ nào? Thường thường hay nói rằng an cư có cái sự tướng an cư và pháp tánh an cư. Sự tướng an cư tức là ba tháng mùa mưa tụ hội lại một chỗ để mà cùng chuyên tu hành, gọi đó là cái pháp tướng, cái tướng an cư. Còn cái pháp tánh an cư đó thì an cư ở trong cái chân không của chính mình, cái tánh chân không tịch diệt của chính mình. Thì người đó dù cho leo núi trèo non, lại thành thị đến thôn quê đủ nơi hết, mà họ cũng vẫn an cư. An cư ở đâu? An cư ở trong cái pháp tánh của họ, tức là cái tánh lặng lẽ như như đó. Thì cái đó đi đâu họ cũng là an cư hết. Mà an cư đó thì không có cái ngày gọi là tự tứ gì hết á, phải không? An cư quanh năm suốt đời còn ăn cư của mình thì có 3 tháng thôi. Mà 3 tháng ăn cư thì ráng tu cho nhiều, rồi qua 3 tháng thì thông thả anh trước, phải không? Cứ như vậy đó. Rồi cái 3 tháng này mãn thì sang năm 3 tháng tới. Còn nếu mà được an cư trong pháp tánh thì không có cái ngày mãn, ngày an cư vĩnh viễn. Mà an cư đó thì muôn kiếp không còn khổ đau. Còn mình an cư đây thì tuy an cư mà cũng còn buồn chút chút, phải không? Nếu không buồn nhiều. Đó là cái tạm bợ chưa có thật. Bây giờ ngày dẫn, ngày vĩnh gia. Vì vậy trong chính đạo ca có đại sư vô tướng ở Vĩnh Gia, tức là Vĩnh Gia Quyền Giác, trong bài chính đạo ca một đoạn dẫn: rành rành thấy không một vật, cũng không người cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Tất cả thánh hiền như điện chớp. Như vậy cái nhìn của ngài Quyền Giác, ngài thấy rằng trên cái thể tánh chân không mà hằng sáng đó, tịch mà sáng đó, trên cái thể tánh chân không mà quang minh, thì như vậy cái thể tánh đó, đó thấy rành rành không một vật, rành rành thấy không một vật, cái đó nó không có một vật gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể tánh nó là chân không thì có vật gì? Cũng không người, cũng không Phật, không có cái đối đãi chúng sanh là mê, Phật là giác, không có người mê kẻ giác gì hết. Đó là đứng về cái chỗ chân không đó. Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp, mà hiện ra nào là tam thiên đại thiên thế giới, hay là tất cả các bậc thánh hiền, chẳng khác nào như bọt nổi, như điện chớp, không có thiệt. Nghĩa là tóm lại, mọi hình thức thế gian, mọi cái từ ngữ đối đãi đều là cái tướng giả dối. Chỗ chân thật đó không có người, không có vật, không có mê, không có ngộ, cho nên nó cũng không người cũng không Phật. Nhận được cái đó mới thấy được cái chỗ cuối cùng. Chư Phật hiện ra đời là ứng quá, chẳng phải thật. Chúng sanh nguyện khởi có danh tướng đều là hư dối. Phổ thỉnh đạo tràng thủy nguyệt, tỏ ngộ Phật sự không qua. Mấy cái từ này: phổ thỉnh đạo tràng thủy nguyệt, tỏ ngộ Phật sự không qua, là sao? Đạo tràng thủy nguyệt là đạo tràng sao? Đạo tràng tên thủy nguyệt phải không? Bởi vì chúng ta nên sinh hoạt. Chứ phổ thỉnh tức là mời đi công tác đó. Chúng ta nên sinh hoạt trong cái đạo tràng thủy nguyệt. Quý vị sinh hoạt cái đạo tràng nào? Đạo tràng Trúc Long chứ không chịu đạo tràng thủy nguyệt, phải không? Bây giờ đổi Trúc Lâm thành đạo tràng thủy nguyệt, quý vị chịu không? Chịu. Nhưng mà chịu mà có làm đúng như vậy không? Nếu đạo tràng thủy nguyệt chắc cười hoài, làm gì làm cũng cười hoài, không có cái gì mà bực bội, không có gì mà phải nặng lời với nhau hết trơn á. Vì đạo tràng thủy nguyệt mà, đạo tràng trăng đáy nước, nó thủy nguyệt tức là mặt trăng ở đáy nước, tức là mình sống trong một cái đạo tràng hư dối, giống như là mặt trăng đáy nước. Thấy thì có, nóng lên không được, phải không? Bây giờ thấy mặt trăng ở dưới đáy nước, ở trong cái hồ nhỏ, mấy đứa bé thấy dưới đáy hồ có mặt trăng, cái rủ nhau lại muốn bắt mặt trăng, rồi cái nó tát nước, tát cạn nước, nó bắt được mặt trăng không? Cạn nước thì mặt trăng cũng mất luôn. Như vậy thì chúng ta tu phải sống ở trong cái đạo tràng thủy nguyệt đó. Còn thêm một: tỏ ngộ Phật sự không qua đó. Còn chúng ta được tỏ ngộ làm Phật sự là Phật sự không qua. Còn mình bây giờ Phật sẽ làm sao? Phật sẽ có quà. Phật sự mình bây giờ Phật sự đa quá. Quý vị có chịu không? Bởi vậy cho nên sau cái quà này đeo, sau quà kia đeo, thành một tràng. Đó, để mà người nào có danh dự của mình trồng cái tràng quà đó lên thì phải phải Phật sự đa quá không? Như vậy thì chỉ cần hai cái từ ngữ đạo tràng thủy nguyệt, Phật sự không qua này mà chúng ta ứng dụng được ấy, thì đời tu của mình thật là giải thoát, không có cái gì vướng bận hết. Còn nếu mà tỏ ngộ Phật sự đa qua thì vướng bận dữ lắm. Thì quý vị thấy lúc coi phim thấy tôi xuống sân bay, xuống phi trường ở Hawaii, mới đi ra cái người này trồng một dòng, đi đổi người cái trồng lên dòng, đi hồi thì có nặng triệu mà lọt xuống thì mất lịch sự. Phải đi ra cho tới cái phòng khách ngồi ra chào đón rồi mới được lọt ra mà chừng chết. Thì đa qua là khó, chỉ có không qua là sướng thôi. Thì như vậy mà người ta thích đa qua, chứ không ai thích không qua hết á. Cho nên chúng ta tu, tôi thấy ở đây dùng mấy cái từ ngữ thật là đẹp. Nhưng mình phổ thỉnh đạo tràng thủy nguyệt, tức là mỗi sáng thì sự phổ thỉnh cả gia cốt, người sách rửa, người thì đem chén, người thì dùng thùng, đủ thứ hết, đi ra ngoài vườn, ra ngoài chung quanh hoạt động. Đó là phổ thỉnh đạo tràng thủy nguyệt. Nhớ ngày sáng nào chị sĩ cũng nói hôm nay phổ thỉnh đạo tràng thủy nguyệt. Rồi mỗi người đi làm, rồi chừng nào mà hơi có tỏ ngộ rồi tôi cử đi làm Phật sự thì nhớ đây là Phật sự không qua nghe. Đó, nghe là lãnh cái gì làm cái gì đều là làm Phật sự không qua hết á, chứ đừng có nói là đa qua. Chứ không qua tức là như qua đớn tôi hư không vậy đó. Nên là chúng ta con mắt nó bị mờ, bị chó, nhìn ở trong hư không nắng thấy có chớp 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 á, gọi là qua đớn. Thì qua đớn trong hư không gọi là không qua, thấy có chớp chớp mà không có thiệt. Hiểu như vậy thì cái cuộc sống, cái đời tu nó đẹp biết chừng nào. Đây, thế nào là Phật sự không qua? Dạy rằng tướng không là thật tướng, thân không tức là pháp thân, sạch trải trên, bài trơ trơ không một vật, không thể nắm bắt, ấy gọi là một vật, lại chẳng túng lý. Như chỗ mà nó không còn gì hết, nó sạch trọi, nó trống trơn, thảnh thơi, thênh thang, chỗ đó nó một vật cũng chẳng trúng. Bởi vậy cho nên khi mà ngày Năm Nhạc ở chỗ Lục Tổ 8 năm rồi lên trình bày, vì tổ hỏi ông đến đây có mang cái vật gì đến, trả lời không được, phải nhập chúng 8 năm cái bữa đó ngài lãnh hội được, ngài ra ngài trình bày, ngài nói nếu nói một vật thì chẳng trúng. Đó, chỗ đó mà nói có một vật cho là chẳng trúng, hỏi như vậy thì có tu chứng không? Thì tu chứng chẳng phải không mà nhiễm ô không thể được, đó mới gọi là Phật sự không qua đó. Như vậy thì mình thấy người xưa một phen nhìn một phen thấy thì cái trình bày nó đúng với cái lẽ đạo, đúng với cái chỗ chân thật. Vì vậy mà có bài kệ: hữu thuyết giai thành bán, vô ngôn diệt bất dung, vị bỉ thân nhất tiếng, nhật xuất lãnh băng hồng. Dịch nghĩa: có nói đều thành bán, không lời cũng chẳng dưng. Vì anh thông một lối, chỉ tiến là một lối, trời mọc núi đâm hồng. Thì cái bài kệ này nghe như là ít nói đạo lý, nhưng mà thật là quan trọng. Có nói đều thành bán, nếu mình còn có nói, có nói không, nói thật, nói giả, nói phải, nói quấy, vân vân, đó là mình chê bai cái ông Phật thật của mình rồi nha. Tức là mình nhạo báng ông Phật thật của mình rồi. Không lời cũng chẳng dung, rồi mình nói chỗ thật đó làm thinh luôn thì cũng không được, không cho làm thinh luôn. Tại sao? Bởi vì chân không mà diệu hữu, phải không? Nếu làm thinh luôn thì chân không mãi thì có lợi gì cho ai? Cho nên nói ra có lời lẽ mà mình xác nhận là thật là đúng thì đó là đã chê bai Phật rồi. Còn nói im lặng không nói là đúng thì cũng là sai. Hai cái nói đúng đều sai. Vì anh thông